của mình. Cái giai đoạn đó mình qua được mới công hiến được chúng sanh. Thì mình làm đại sự chứ đâu có làm tiểu sự. Và cái khi mà anh luân hồi lại thế gian, anh phải đâu có biết được cái đại nguyện của anh đã thề cái gì anh tới đây. Tới đây là anh quyết học và quyết làm cái điều tốt cho nhân sinh, cứu độ anh để thăng hoa lên cao nữa. Thì gặp cái nghịch cảnh mình mới thấy rằng cái đại nguyện của mình. Mình gặp nghịch cảnh mình thấy rằng trời ơi, hồi trước tôi còn con trai, tôi thấy người ta có chồng có con, tôi thích. Nhưng mà cái đó dồn ra tôi thấy bây giờ là cảnh khổ. Thấy vợ tôi khổ nhiều quá. Vợ tôi phải chịu đủ mọi sự hành hạ của con cái, mà kể cả cái tính chất eo hẹp của người chồng nữa. Mình mới thấy ngày nay mình mới thức ở trong cái tình, và mình thấy rõ cái thực tế như vậy. Bây giờ phải làm sao cái giai đoạn mình phải cứu mình trước rồi cứu vợ cứu con. Đó, mình tìm cái phương pháp nào cứu mình. Từ đó cái tu thiền không có cách gì. Tu là tu bổ sửa chữa, tu bổ cho đâu đó cho nó điều hòa và sửa chữa những sự sai lầm để nó đi tới sáng suốt. Thì mới tìm ra cái thực chất của chính mình, phải thấy rõ cái chân tướng của mình. Và chân tướng của mình yếu hèn, và mình phải xây dựng cho nó tiến hóa tới dũng mạnh. Thanh tịnh sáng suốt là dũng mạnh, mà dũng mạnh trong du dương chứ không phải dũng mạnh trong đồng loạn. Anh thấy điều đó không? Thì cái giá trị đó anh có chứ. Mình thấy vật chất mà nó còn có giá trị mà. Anh thấy miếng sắt liền dưới đất mà nó sét, mà anh lấy viên nhá mình chùi thì phải nó sáng không? Cái sáng đã có từ lâu. Tại sao anh là con người lại không có sự sáng đó? Vì chúng ta hướng ngoại và chúng ta quên chúng ta. Nếu chúng ta nhớ lại cái nguyên căn của ta, không phải là người thế gian. Nếu ta là người thế gian, khoa học chế được rồi. Theo nó chế không được. Đó, nên sự hiện diện của chúng ta là học hỏi để tiến hóa, chứ không phải tới đây mà để chán nào, hay là tới đây để hưởng thụ. Tất cả trong gia can hiện tại là bài, tất cả trong tình cảnh thiếu thốn cũng là bài học. Theo mình phải vun bồi sự sáng suốt để đối phó những nghịch cảnh, thì mình cứu mình và cứu cả cái hoàn cảnh hiện tại. Đó, mới khi mình sáng suốt, tôi mới thấy tôi là con của Thượng Đế, mà tôi cũng vẫn là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Ngài hằng hữu trong tôi là con Ngài mà Ngài là tôi. Tôi mới là làm chủ trình thế của chính tôi, và để tôi lan rộng sự hòa hợp minh định đó, cứu độ chúng sanh ở tương lai. Tôi một tâm tư tha thứ lớn rộng, cởi mở và xây dựng, thì cái của cải chúng ta không bao giờ mất cả, sẽ có thêm, và cái công ăn việc làm của chúng ta không bao giờ thất nghiệp. Vì việc làm sẵn có của mình không biết lo, mình mới kêu bằng thất nghiệp. Mà biết lo cho chính mình thì không còn thất nghiệp nữa. Với vạn linh hợp nhất như nhau, trong này nó có lục căn lục trần, nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, mình làm chủ, mà mình chưa hề lo cho nó. Mình chỉ biết lo bên ngoài mà không lo cho nó. Biết làm cái sự cách mạng của quần chúng mà không biết cách mạng bản thể. Cách mạng bản thể là một điều rất khó khăn. Nhưng mà biết làm cách mạng bản thể là trở về với căn bản của chính mình, là trở về với Đức Thượng Đế. Thấy rõ. Cho nên con đường phải trở về. Không đi đâu tìm được không? Nếu anh nói tôi ăn chay để tôi tìm ông Phật là lạc được. Bây giờ ông Phật Thích Ca mấy ngàn năm thiếu gì người đi tìm. Khi mà chúng ta đi tìm Ngài thì chúng ta sẽ mất Ngài và mất ta. Mà ta tìm ra ta rồi, ta có Ngài luôn luôn trong ta, và Ngài cũng là ta. Chính Đức Phật đã nói rằng Phật tức tâm, nhân nhân giai thành Phật, không có người nào không phải là Phật. Vì nó quên nó và không sử dụng nó và không khai triển của cái đời đời bất diệt của nó, cho nên nó bị tự nó gạt nó mà thôi, chứ không có ai gạt nó hết.
con tu con nghe kinh giảng rồi con muốn thực hành theo kinh giảng và áp dụng những cái lối cách cư xử đối với mọi người bên ngoài theo kinh giảng nó dạy, và con tìm cách ban ơn giúp người như vậy có được thế nhân hay không?
Cái đó là anh tu phước mà thôi, lập hạnh để tu phước. Còn anh tu thiền anh mới tiến nhân, đời đạo song tu. Vì anh cần có sức khỏe để anh cứu anh và cứu vợ con anh. Anh thấy chưa? Là phước huệ song tu. Anh thấy cái hồn của anh thấy nguyên căn nguồn cội của anh. Cái tâm anh hiền lành, tự thức, chứ không phải nghe lý nào hết. Anh lập lại trật tự anh, tự nhiên anh phát ra một triết lý để sống trong lễ sống, và sự sáng suốt đương nhiên nó có. Lúc đó anh mới thật sự giúp đỡ mọi người, và anh mới biết cái hiền là cái gì. Hiền là anh phải minh thiện minh ác anh mới là hiền. Còn anh minh thiện không mà anh không biết cái điều ác, anh không phải là hiền, là thuộc về loại bất minh. Thiện ác anh minh rồi anh mới biết sử dụng cái căn cân đó. Trực thanh anh hiểu anh mới sử dụng cái căn cân. Nếu mà không hiểu không bao giờ sử dụng được căn cân đó. Cho nên mình là một người cha gia đình thế thiên hành đạo, anh thấy anh thương con anh vô cùng. Không cần nó đòi hỏi mà anh đã lo trước, thì anh chưa đòi hỏi mà Thượng Đế đã lo cho. Nếu Thượng Đế không lo cho anh thì anh không có hơi thở để mà sống. Anh có hơi thở để mà sống, anh thấy Thượng Đế đang lo cho anh. Thượng Đế ở trong anh và thương yêu anh vô cùng. Nếu Thượng Đế không thương yêu anh không có cơ hội sống ra. Cho nên nhiều người về sống về cảnh đời, nói tôi đi vô chùa tu, tôi nghe giáo lý để tôi làm người cũng được, tôi học ở trường thì ông thầy cũng giáo dục cho tôi, và những cái lịch sử cũng giáo dục cho tôi. Bao nhiêu ông thánh dạy tôi làm một ông thánh, mà tôi không hành làm sao tôi có ngày trở nên một vị thánh. Ở thế gian học sách học cho hết thì làm ông thánh là cục. Nhưng mà tôi không thực hiện, tôi còn vun bồi cái sự lười biếng, tôi vun bồi sự tâm tối. Từ chừng nào tôi mới làm được một vị thánh? Rồi còn tôi tu là tôi mới thấy tôi. Tôi tu tôi lập lại ổn định cho chính tôi. Tôi thấy rõ hành động tôi. Tôi thấy rõ sự ngu muội tâm tối của tôi. Tôi mới khao khát sự tiến hóa. Và tôi thấy tôi khó có khả năng tự dẹp những cái bản chất tâm tối đó, thì tôi mới có thể tiến hóa. Khoa học bây giờ từ trong ngu mà ra. Bây giờ anh đi làm computer đó, hồi trước mấy người mà chế computer nó đâu có biết, nó cũng có nước lửa gió đất mà nó đâu có biết ráp. Nhờ cái ngu đó nó mới làm được. Thì chúng ta thấy rõ cái bản chất ngu cho chúng ta mới học hỏi đời đời. Học mãi, học hoài mới xứng đáng là con của Thượng Đế. Thượng Đế làm việc đời đời bất diệt, làm việc mãi mãi không ngừng. Tại sao chúng ta thấy rằng tôi bao nhiêu đó là đủ? Không bao giờ đủ. Chúng ta lấy cái gì chứng minh mà không bao giờ đủ? Từ nhỏ anh đi học, anh ấy lớn ra tôi làm kiếm chừng ngàn đồng tôi mừng. Nhưng mà có ngàn thì anh muốn mười, mà có mười thì anh muốn trăm. Anh thấy cái sự vô cùng nó đưa đến cho mình, và chính mình tự thức và mình thấy rõ cái bản chất của mình là vô cùng. Và mình sử dụng cái bản chất sáng suốt của mình thì mình mới cống hiến vô cùng. Vị tha thật sự khi anh thấy rõ sự phong phú của anh, và anh thấy rõ anh là đấng vô cùng, anh đâu có eo hẹp đối với mọi người. Thế không? Sợ rằng anh thấy anh yếu hèn, anh thấy anh bị giới hạn, anh thấy anh lệ thuộc, thành ra anh phản cảm đối với mọi người, thì tự nhiên cái tình thế nó buộc anh đi vô chỉ cái chỗ suy vi tâm thôi. Anh thấy không? Nếu mà nó càng ngày càng sáng suốt, càng mở ra, anh dư ban ơn cho người khác. Tại sao anh không làm điều đó? Cũng như mà cả thế giới bây giờ thấy người Việt Nam đau khổ, họ dư của họ muốn rước ta đến đây. Nếu mà họ thiếu ăn, làm sao mà họ rước chúng ta đến đây? Rước một cách niềm nở, họ ban ơn thật sự và chia sẻ sự bình đẳng cho chúng ta. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta là người đau khổ, tại sao chúng ta không dòm kỹ lại bản chất của chúng ta để sử dụng cái khả năng sẵn có, cũng như tình thương của Thượng Đế đã đưa chúng ta đến đây. Bây giờ chúng ta làm cái gì để cống hiến và đền ơn Ngài, để thực hiện điều lành và để cứu độ chúng sanh như người ta đã cứu độ chúng ta. Thì người Việt Nam bây giờ là người quốc tế chứ, mà biết được cái bệnh viện của quốc tế mới biết tưởng Thượng Đế chứ. Thấy không? Mà Thượng Đế là ở khắp mọi nơi, Thượng Đế từ mọi trạng thái mà có, mà chính ta là con của Thượng Đế. Thì Thượng Đế đã hòa tan với mọi trạng thái, cho nên có cái càn khôn vũ trụ ổn định. Mà tâm ta không chịu hòa tan với mọi trạng thái, chê cái này và khen cái kia, thì chừng nào chúng ta mới định tâm được? Thấy không? Một cuộc đời của anh từ nhỏ tới lớn, bây giờ anh thấy chưa gặt hái được cái gì hết. Cho nên phải mượn một cái đường lối lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên cái tu của pháp thiền này không phải lệ thuộc của người truyền pháp. Người truyền pháp đã đi được như vậy, thì bây giờ mình thấy như vậy, mình áp dụng để mình tự đi mà thôi, không có lệ thuộc bởi người truyền pháp. Mình hoàn toàn tự chủ, tự hành tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai, thì mới thật sự là hiên ngang đứng ra gánh vác cái chuyện của cả càn khôn vũ trụ như Thượng Đế đã và đang gánh vác trong cái thức hòa đồng vô cùng vô tận. Rồi mới thấy cái tu là cái gì. Cho nên hồi nào giờ ăn chua miếu bày này kia kia nọ, nhưng mà cái thời hạ nguyên này mới Thượng Đế mới mở hết cho chúng sanh thấy nó nhiều hơn, thấy khả năng sẵn có của nó nhiều hơn, để nó đem lại cái siêu văn minh cho cộng đồng nhân sinh trong quả địa cầu, để bớt cái nghiệp chướng tâm tối và đem lại sự sáng suốt, xây dựng và thực hiện tình thương và đạo đức. Lúc đó phát minh một cái khí giới tối tân nhất là khi tình thương và đạo đức, thì xung ông không sử dụng nữa trong lúc đó, và chỉ sử dụng tình thương và đạo đức. Khi khoa học tìm ra con người có cái quyền luân hồi tại mảnh đất này, thì khi giới không sử dụng được, vì anh giết người ta không chết, lấy cái gì chứng minh nổi con ruồi đấy mà anh giết nó? Nhưng mà sự hiện diện mặt mũi con ruồi vẫn có sự hiện diện trên mảnh đất phù sa này. Rồi con người mắt mũi tai miệng ai cũng biết nhau, vẫn có sự hiện diện trên mảnh đất phù sa này. Vì cái khoa học có khả năng tiêu diệt hết đó, dồn tới khí giới vô giá trị. Nhưng mà tình thương và đạo đức vẫn trường sanh. Thì lúc đó bất chiên tự nhiên thành, mọi việc sẽ thay đổi qua những cơn kích động và phản động của cả càn khôn vũ trụ, xây dựng cho trong chúng sanh tự thức và trở về một nguồn cội. Chỉ có một đạo, không có hai ba nữa. Nhất bổn tan vạn thù, vạn thù quy nhất bổn. Trong một nguồn gốc phân ra nhiều nẻo đường, nhưng mà quy lại có một mặt thôi. Anh thấy người này uống nước càn, người kia uống nước lạnh, người kia uống bia, người kia uống rượu,
nhưng mà rớt xuống đất rồi nó quy nguyên về đại hải, có một cái biển lớn thôi, thấy không? Đó là trường sanh bất diệt. Mà hồn chúng ta cũng vậy, có thủy là có điển, thể xác anh có nước, anh có điển không? Không có điển làm sao mà tôi nói anh hiểu được? Sự giao thông bằng điển, thanh điển, sự cảm giác đó, sự truyền cảm đó, nó thấu sâu xa trong tâm hồn quá, mà nó cũng thể hòa đồng với cả cả không vô trụ. Âm thanh đó luôn luôn văng bên, văng vẳng bên tai chúng ta, khiêu gỡ tâm thức và để tự hiểu mình trở về cái nguồn cội sẵn có. Thì đó, cái chân lý không thay đổi, vạn linh hòa là một. Nhưng mà qua cái cơ nghiệp học hỏi tại thế này là nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Mỗi người chúng ta đều qua cái khóa học này, không có một người nào từ chối cái khóa học này. Nói ông già ông chết đi chứ tôi không bao giờ chết. Rồi chúng ta cũng chết. Cái chết là cái gì? Sau khi học hỏi rồi phải bỏ trường ra để tiến qua tới một môi trường khác hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta là người tu, chúng ta tu để làm gì? Để dọn đường và chấp nhận đăng ký học một khoa mới ở tương lai. Thì ân trên sẽ sắp đặt con đường để chúng ta tiến tới. Chúng ta không còn bị kẹt nữa nếu chúng ta hướng thượng. Còn nếu chúng ta hướng hạ thì chúng ta thấy rằng nhân quần càng ngày càng đông, thực phẩm càng ngày càng thiếu, chiến tranh càng ngày càng bùng nổ, tiền bạc càng ngày càng không có nữa, rồi chém giết lẫn nhau, rồi đâm ra gì? Đâm chúng ta được kết tập cái gì? Cái tinh thần đâm loạn, làm cho mình suy vi tâm tối là vậy. Còn nếu chúng ta hướng thượng, chúng ta thấy rằng mảnh đất phù sanh này bao nhiêu lịch sử đã cho thấy chiến tranh, nhưng mà ông trời chưa giúp nữa. Có cảnh hư không, nôm vật chất nó mới có trường tồn. Ông trời vẫn tiến hóa và vẫn chờ đợi sự khôn ngoan của nhân quần. Cho nên xuất hiện khoa học để tìm lên cung trăng, tìm lên không giới, tìm lên chỗ vô cùng của Thượng Đế, và rước ước nguyện được gặp Thượng Đế một ngày nào. Nhưng vì tìm quá xa, không biết tìm những cái sẵn có trong tay, thành là mất Thượng Đế, là mất cả ta luôn. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta trở về với chính mình, ta tìm căn bản và thực chất của ta, và ta bằng lòng làm học viên của cả càn không vũ trụ. Vạn vật xung quanh ta đang giáo dục ta, áo ta đang mặc đang giáo dục ta, khẩu hiệu đoàn kết mang đi khắp nẻo được, nhưng mà tâm thức chúng ta lại chia rẽ, thi đoàn kết. Cho nên nó đau khổ. Khi mà chúng ta biết được khẩu hiệu ngay căn nhà chúng ta học cũng thành đạo, biết sự quân bình của các càn không vũ trụ đưa cho chúng ta tiến hóa từ bên giác. Giác là gì? Là hiểu, quan thông thì hiểu mọi sự việc. Ngay cái vách tường đang bảo vệ chúng ta ngồi đây, nó là do chi khôn của loài người tạo thành. Và chi khôn đó ai ba thường để xây dựng một tổ ấm tạm cho chúng ta học mà thôi. Còn cái tổ ấm đờ đờ bất diệt là mọi người phải quy tục, phải trở về lấy trời làm nhà và đất làm chủ. Không một ai có thể từ chối con đường này. Chúng ta nên dũng mãnh, nên vinh hạnh được thâu đao nguyên căn, và tới giờ phút lâm chung nhiệm vụ thấy rõ ràng, và chúng ta được hưởng với sự bao la lớn rộng của trời đất ấm ban, tạm mượn xác này để quy về với đời đời bất diệt. Cảnh hư không đại được, cho nên cái tâm chúng ta hết mê và hết sắc, không cho cảnh đời là quý, không cho khoa học là thượng sắc, không cho ta là hay. Chúng ta cần phải học Phật thì mới thấy rõ rằng có ông trời trong ta, có thượng đế trong ta, có tình thương bất diệt ở trong ta, và quê hương cũng trong ta. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta sẽ khôi phục và xây dựng một xứ sở an bình tốt đẹp, rồi mới thấy rõ rằng Việt Nam là địa linh thượng đế đã chọn. Bao nhiêu siêu cường quốc phải trở về một điểm nhỏ nhất trong cái hòa đồng. Như ông Chót là ông Liên Xô là hết siêu cường. Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, rồi tới ông Liên Xô thì bằng siêu cường đều dư cuộc dư tận và đóng góp xây dựng cho mảnh đất eo hẹp đó ở tương lai. Vì những vị đó hiểu rõ rồi, hiểu rõ mảnh đất đó rồi, rồi sẽ tìm hiểu những kỳ quan xuất hiện ở kỳ tới này. Những vị đó sẽ hướng về đó và mượn đó mà tu học. Đó là sự quy định của Thượng Đế. Chúng ta lấy mắt Phật, lấy tâm Phật để phán xét tại sao một mảnh đất rất nhỏ bé như thế đó có thể lôi cuốn biết bao nhiêu sức mạnh trên thế giới về đó để làm gì. Chắc có một sự quyền diệu mà ta không thể. Khi chúng ta ra đây ta dọn cái quả đồ mà ta có một quốc gia lớn mạnh như thế này để chung chi vô trong cái chỗ đó, ít gì cho chúng ta mà đánh đầu vô đó mà nộp mạng vô đó. Được chi cái chuyện Thượng Đế làm lâu dài, tất cả cộng đồng nhân loại sẽ đóng góp và xây dựng. Cho nên cái ngày giờ không biết được, chúng ta suy đoán thấy có bằng chứng rõ ràng, và con người khổ mới học được xây dựng tâm linh. Chính chúng ta là người khổ, rất khổ, thiếu đủ mọi phương tiện. Mọi người có thể có quyền kỳ thị chúng ta, nhưng mà chúng ta không có mảnh dây lộn cũng có thể tới siêu cường quốc để học hỏi. Rồi đấy chúng ta trở về sẽ đóng góp những gì? Chúng ta sẽ đóng góp về tâm linh, thực hiện tình thương và đạo đức. Khi giờ đó sẽ xâm chiếm toàn cầu tương lai. Cho nên nhiều người không hiểu, tu rồi sẽ hiểu rõ. Việt Nam có nói xâm triệt có thiên cơ phân định, nhưng mà một phần nào thôi. Một cái chuyện đi chiều sâu trong cái sự quyết định cũng vẫn còn trong tay của Thượng Đế. Cho nên tu là đại phước, tu là thức giác, tu mới rõ những sự mạch lạc của Thượng Đế đã ăn bài.
Thấy ông Tám nè, đầu trọc yếu xịu nhau ăn thua đủ có gì đâu. Ra mạnh dạ có gì hết, tóc cũng ít thân mình mà đâu có sợ không.
Dạ thưa ông Tám, con muốn câu hỏi như xin ông Tám mình dạ. Tục ngữ Việt Nam mình có câu là có thật mới vượt được đạo. Thì theo thiện ý của con nghĩ thì nếu mình có đủ cơm ăn áo mặc thì mình mới lo về việc đạo. Như vậy thì những người mà sinh ở những xứ giàu có no đủ thì những người đó có phước sẽ tu đạt và sẽ được đắc, và những người ở sinh nhầm cái xứ đói kém như là mấy xứ Phi Châu, Ấn Độ chết đói quanh năm thì những người đó như vậy là không bao giờ tu được, tại vì lo miếng ăn không cũng không có thời giờ mà tu. Thì như vậy Thượng Đế các bạn có phải bất công?
Thượng Đế rất công bằng, mà Thượng Đế lo cho những người đau khổ đó, chúng sanh đâu có thấy. Cho nên khi mà chúng ta đau khổ nhiều, chúng ta mới thấy rằng ngoài cái này còn gì nữa. Tôi trách ông trời sao lại bất công, để cho tôi khổ như thế này. Tôi chửi cả ông trời. Rốt cuộc tôi mới thấy rằng rồi cuộc tới giờ phút lâm chung tôi mới thấy rằng chính Ngài đã dẫn tiến cho tôi. Ngài cho tôi thiếu quá, qua một cơn vầy xéo điêu luyện tâm linh tôi và lên cái giới thanh nhẹ hơn. Rồi những người được sung sướng vật chất đầy đủ, bạn đi nói triết đau khổ cho họ, họ nghe không hiểu. Bạn nói về triết lý tu học, họ hiểu không nổi, vì họ muốn cái chén có cái chén, muốn cái bàn có cái bàn, thành ra họ bị trì trệ và lười biếng. Cho nên Thượng Đế cân nhắc một chỗ cho đầy đủ, một chỗ cho thiếu thốn. Nhưng mà hai chỗ Ngài, bây giờ chúng ta đang sống chỗ này đầy đủ mà, muốn cái gì có cái này, nhưng mà phải thiếu nợ dài dài. Khổ đó, mua chiếc xe hơi đưa 100 bạc thì có xe hơi chạy đi lê lê với người ta rồi, nhưng mà thiếu nợ đầy mình. Thấy chưa, mua căn nhà trả ít ngàn nhưng mà thiếu nợ mấy chục năm. Chúng ta ở Việt Nam đâu có thiếu nợ ai mấy chục năm, thiếu 2 ngày nó tới nó đòi đập mình. Thấy không? Đó. Nhưng cái thưởng phạt phần mình, trong thưởng có phạt và trong phạt có thưởng. Hiểu được hai cái đó mới hiểu việc làm của Thượng Đế là công bằng. Dồn thấy rõ chỗ sư phi châu đau khổ, ăn không có ăn, xuống ngang mang cái nghiệp thân. Nhưng mà nghiệp thân đó từ cảnh cáo về chuyện tiền kiếp, cho nó thức tâm, nó là tiến hóa. Và khi nó tiến hóa được rồi, Thượng Đế sẽ gửi ở một nơi khác, để chuyển về dân giống dân khác với cái quyền năng vô vi, quyền bí Ngài nắm, đâu phải người phàm nắm được. Người phàm với suy xét với tầm cặp mắt phàm mà thôi, giới hạn. Rồi đâm ra thấy ông trời không công bằng, cứu thằng ăn cướp không cứu tôi, đó trách bậy trách bạ. Nhưng mà Thượng Đế cứu cả hai, thằng ác cũng cứu mà thằng thiện cũng cứu, tùy theo trình độ của nó mà Ngài chuyển. Cho nên bạn tu đi, lặp lại trật tự đi, rồi bạn mới thấy rằng bạn là Thượng Đế của cái tiểu thiên này. Rồi bạn mới thấy rằng công bằng ở đâu. Chủ nhân ông này thiếu công bằng, lo dục ở dưới thôi à, mà không cho có bộ đầu dục. Dục là tiến hóa, mà anh chỉ lo tiến hóa, cứ vợ để con tiến hóa đây thôi. Anh làm chuyện đổ nợ không à? Một cái chuyện hòa giải anh không chịu làm, hai mặt anh phải làm, thì mới thấy đời đạo sống chung. Thấy chưa? Rồi mới thấy sự công bằng. Anh thấy cái bề mặt, bề trái, trong có nó có cái không, trong không nó lại có cái con. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy sự công bằng của chủ nhân ông trong cái tiểu thiên địa này, biết lo cho cái thể xác. Mà nếu chúng ta không có trụ tâm, chúng ta không biết lo thể xác. Thể xác của ta mà để người khác lo thì nó hủy hoại. Cũng như một cô gái nào cô yêu bạn, anh không có anh, em ngủ không được. Thì đêm nào cũng kêu anh thì anh càng ngày càng ốm. Thì để người khác lo thì mình phải mất rồi, mà mình tự lo thì mình dồi dào. Thấy đó chưa? Muốn thực chất từ phần mình thì thực chất. Cái đó không phải nói dơ giấy, nhưng mà sự thật nó là vậy. Mình có xác không lo để người khác lo là nó phải hư. Mình phải tự lo nên mà là đúng. Thấy chưa?
Cảm ơn.
Cảm ơn bạn. Còn gì nữa? Sao tôi thấy tối người ta hỏi nhiều rồi, bây giờ ít nhỉ?
Dạ thưa thầy, con có một thắc mắc này xin thầy giải đáp cho. Là tại sao 1-2 tháng đầu khi mà thiền định thì con hay bị giật mình và giật mạnh dữ lắm? Đó là nguyên do tại sao? Bây giờ thì đã hết cái trường hợp đó. Thầy cho biết.
Thì khi mà nó giật như vậy là cái trượt nó được giải đó. Cái trượt được giải nó đâu có sao. Rồi sau này nó sẽ còn giật lại nữa, là mấy cái lớp thần kinh ở trong đó, mấy đường gân thắt từng la giọng nó mở. Mở nó đụng tới đâu thì nó giật. Đụng cái này nó rung, đụng cái điểm này nó rung động tất cả những cái điểm này. Không sao, rồi mình bước qua điểm này, bước tới quy nhất ở đây rồi. Muốn cục cửa không được. Rồi phải ngay ngắn. Ngồi đâu nó ngay ngắn như tượng Phật. Cho nên không sao. Cho nên người ta cho mình hay rõ rằng đầy súng, đầy ngực tung lên bộ đầu, không có kêu mà nín hơ và đem xuống dưới, thì chúng ta không sợ. Chúng ta đi lên có chỗ giải, mà đi xuống thì phải có chỗ hủy hoại.
còn trên kia nó giải, nó mở thêm, nó trụ thanh, khư trượt lưu thanh. Những cái trượt nó xuất ra nó hay đậm và hình thù nó to lớn, và cái thanh mà đạt được rồi không có hình thù to lớn, nhỏ nhẹ.
Cảm ơn
cô.
Con có thắc mắc như vậy, con tu thiền này được 2 tháng. Con tu thiền được 2 tháng thì cách đây chừng 1 tuần á, thì khi con thiền xong xả thiền á, thì lên nằm ngủ thì thấy rõ ràng người nó rung, nó rung như là có cái gì như cái máy rung nó đặt trong người, nó rung rất là lâu mà con cảm thấy hơi sợ. Thì sau đó thì nó hết rung. Thì kế đó thì 2 ngày sau á, thì nó hiện tượng nó lại trở lại một lần nữa. Thì nó rung thì con cảm thấy rõ ràng không phải là mơ. Thì tự nhiên con thấy con bay, con thấy mà con vẫn biết con nằm đó, thì con thấy con bay vào một trong cái phòng mà nó hình ô bên nó mà rất là rộng. Mà bay chỗ nào cũng thấy là tường hết á. Thì một chặt thì nó mới hết được. Thưa thầy cho biết cái hiện tượng nó như thế
nào? Cái đó là cái vía bắt đầu chuyển ở trong cái tiểu thiên địa, trong cái bản thể của mình, đi vòng trong cái bản thiên địa, tiểu thiên địa, chứ không phải đi vô cái nhà nào hết, ngay trong cái xác thân của chúng ta. Nó nằm xuống là nó chạy ở đây thôi, chứ cái vòng oval này không đâu. Thấy ở đây rồi, đây sẽ thấy núi sông đồ này kia nó thấy nhiều, nằm xuống nhắm mắt là thấy à. Đó, từ từ nó sẽ mở ra. Nhưng mà đi trong cái tiểu thiên địa, cái vía nó được thanh nhẹ. Đó là cái vía kiếp trước có tu nên mới được thanh nhẹ. Cố gắng đi tới và dùng ý chí, bất cứ cái gì động loạn là chúng ta phải tìm làm cái pháp luân thường chuyển, hít vô đầy dũng đầy cực tung lên bộ đạo, khai mở những cái tần số bên trong đó, nó mới trụ đảnh. Khi mà trụ đảnh rồi không có mơ mộng nữa, không có thấy đi đây đi đó. Nhưng mà chúng ta muốn đến chỗ nào là phải đến liền, tới lúc đó mới tìm được thực chất sẵn có của chính mình.
Con có một cái thắc mắc nữa là những người đắc đạo có thoát được khỏi luân hồi hay không, và thoát bằng cách nào?
Bởi vì con người đắc đạo là con người xuất hồn ra chưa chắc gì đắc đạo, xuất hồn phải tầm đạo và học đạo, thì lúc đó nó mới có nhiệm vụ. Thấy không? Nó có nhiệm vụ rồi nó mới xác nhận là nó đã giải thoát, nó làm việc nó biết thế, có việc làm, không còn bơ vơ tại thế mà dính chùm trong cái thể xác này. Mình xác nhận hàng đêm mình có việc làm, mà hàng ngày mình cũng có công việc làm, ở đời cũng làm việc đời, mà đạo cũng làm việc đạo, thì cái công việc nó càng ngày càng nhiều, cho nó không có ít. Cho đừng có tưởng ông tiên họ làm ít, ông Phật làm ít, ông tiên Phật làm nhiều. Phải phóng điển, phải làm việc liên tục không ngừng, ngài mới được sáng suốt. Bây giờ chúng ta dòm cái đèn này, tại sao nó sáng vậy? 2 cái điểm âm dương nó phải chạm nhau liên tục nó mới bật ra ánh sáng. Thì việc làm của một người thanh nhẹ trên kia cũng phải làm việc liên tục chứ không có ngừng được. Nếu ngừng mà nghĩ ngờ đó là trì trệ, lời biếng, bị hạ từng công tác, hạ giám, không được thăng hoa đi lên. Thấy rõ chưa?
Dạ, dạ thưa ông Tám, hồi trước con có thiền mà khiến con cũng cảm thấy như cái chú hồi nãy vậy. Và cái xong thời gian cái con nghĩ tới bây giờ con mắc gì lại con thấy sao mỗi khi mà con đứng thiền á, con thở có thương thường diễn xong rồi con đứng dậy thì con thấy con yếu á, con không để làm cái gì nữa.
Cái phần điển này chưa hồi đủ, phải chờ một chút nó hồi cái điển là vậy được. Cho nên bây giờ làm cái soi hồn và làm chứng minh đi, 2 cái đó trước, cho nó mạnh ở trong mình nè, cho nó bồi bổ đầy đủ. Soi hồn như làm chứng minh hít thở thôi, phan ngồi thiền đi. Thấy không? Đừng có ngồi thiền đâu lúc này à, bởi vì cái điển nó có một phần xuất, nhưng mà phần trượt ở trong nó cũng có. Thì bây giờ mình giải cái trượt trước đi, rồi ít tháng sau mình làm về thiền là mình đạt tới cái thanh, thì nó không còn có sự yếu. Bởi vì cái phần thanh này trên mình nó cũng đã có rồi, khi nó xuất ra nó lơ lửng, nó chưa về được, thấy nó yếu xìu à, nhưng mà một chập là không có yếu xìu như vậy nữa, thấy không? Thì bây giờ giải cái trượt ở trong cái thể xác này trước, làm cái chiếu minh sơ hồn, như chiếu minh hai cái đó. À, con về làm đó ít tháng đi, thấy không? Rồi mới ngồi thiền trở lại, bởi vì làm biến trì trệ, yêu đời mà không biết yêu mình, chờ đời nó dập, thấy chưa? À, muốn yêu đời là cái xác chúng ta là đời, chúng ta phải biết yêu nó, xây dựng nó, cho nó được tươi đẹp trật tự, thì mọi người biết yêu đời rồi mới bước qua đạo, yêu đời yêu đạo, thấy không? Còn nó yêu đời thì tôi yêu anh kia, kêu mà quỷ hoại với mình, người ta đi tặc đường hết rồi, hao phí quỷ hoại thể chất sẵn có của chính mình là đáng tội, chứ không phải hạnh phúc đâu. Đừng có lầm là hạnh phúc, anh lấy được em là anh có hạnh phúc, không có. Suy thoái, trì trệ, tâm tối, nó mau già mau khổ chứ có gì đâu. Còn biết được hồn và biết được nghĩa là mới thấy hay. À, hai vợ chồng sống đồng quan chết đồng quách mà không thấy. Còn vợ chồng thế gian là kích động với nhau để học hỏi và tiến hóa, thấy không? Học hỏi rồi tiến hóa, rồi rút ông ra ông, bà ra bà. Chứ còn có nghe nào ông, có nghe ông cụ nào mà chết bà cụ bà chết theo không? Cũng có, nhưng mà là cái thơ hồi là bà còn gái bà viết cho ông á, ngon nói nha, anh chết em chết theo, thì bây giờ ông chết bà không chết theo. Có bằng chứng ở đây nói sự thật không? Thấy không? Thì con học, con vô đây con sẽ học với tất cả mọi người. Những người bô lão này luôn luôn đứng trong tâm thức bình đẳng của con. Con có gì thắc mắc con hỏi những người trưởng lão này, vì những người trưởng lão này muốn đẹp, tu vô vi là muốn đẹp, muốn trở lại tiên nữ, muốn trở lại tiên đồng, thành ra sống bình đẳng như con và quý con nhiều lắm, thấy chưa? Phải nói chuyện với các bác các cô trong cái tâm thức một cô tiên, một cậu tiên đồng, nó vui vẻ lắm. Cho nên cái hội vô vi này nó sẽ gặp với nhau và nói chuyện nhiều trong một sự bình đẳng, giao cảm, phân minh. Rồi mọi người phải trở về tư thức và tư tu. Càng ngày chúng ta thì càng gọn hơn và nhỏ hơn, nhanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn mới làm được nhiều việc. Thấy chưa? Cảm ơn con.
Dạ, thưa Đức Công Tám, dạ. Con có một câu hỏi này muốn hỏi với Đức Công Tám.
Dạ.
Sau khi đọc cuốn sách về Thượng Đế Nhãn Chân Lý,
dạ,
thì trong cuốn sách đó có nói Thượng Đế là đáng còn năng, có thể làm ra tất cả những gì Thượng Đế muốn, và có người là một tiểu hồn Thượng Đế xuống dưới trần gian này để học được học thanh và lại trở về cội nguồn. Thế nhưng tại sao trong cái thời kỳ này là thời mạt pháp, con người quá nhiều tạo lỗi, Thượng Đế cần xuống dưới trần gian để cứu rỗi với con người đó? Nếu Thượng Đế biết như vậy và lập ra con người từ lúc tạo thiên lập địa thì Thượng Đế hủy diệt không ạ? Để khỏi lập ra chi mà bây giờ phải xuống dưới đây lại cứu rỗi không?
Cho nên Thượng Đế không có eo hẹp như chúng sanh. Thượng Đế lại khôn ngoan và thấy toàn năng hơn. Thượng Đế toàn năng ở chỗ nào? Vì hào quang của Ngài là vô cùng tận, mà chính chúng ta giáng sanh xuống thế gian, Ngài đã xác nhận trong cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý, con rứt từ ta mà ra. Ngài có nói câu đó không? Con rứt từ cha mà ra, từ Thượng Đế mà ra. Thì những con ở thế gian cũng là Thượng Đế ở thế gian. Nhưng cho con học hỏi, con không chịu học tiến tới minh hơn, thì trong cái cơ hạ nguyên này Ngài mới giáng sanh. Là giáng sanh thì tại sao Ngài giáng sanh? Là trình độ của chúng ta qua sự điêu luyện quá nhiều, và chúng ta có cơ hội thức tâm qua những cái cơn thiếu thốn, cơn đau khổ, chúng ta thức tâm. Ngài xuống cho chúng ta thấy rằng ta là con của Ngài, và cha là con là cha. Sự đau khổ của chúng ta Ngài đã và đang gánh ta. và xây dựng cho chúng ta tiến tới vô cùng. Trở về với ai? Trở về với Đại Hồn, trở về với Ngài, là chứng minh Ngài đâu có bỏ chúng ta. Ngài với con người đâu có phân biệt, Ngài với con người không có gì biệt, hòa là một, nhưng Ngài kêu là con, tức là Ngài. Cho nên người thế gian quan trọng và đề cao Thượng Đế là đấng toàn năng, nhưng mà quên khả năng của Thượng Đế nhỏ nhất cũng là Ngài và lớn nhất cũng là Ngài. Thì không biết cách sử dụng, rồi đi đâm ra hướng thượng, đi tìm Thượng Đế, rồi mất cả Ngài và mất cả mình, đâm ra bơ vơ. Bây giờ cái kỳ bạn cho là mạt pháp, Ngài mới ân ban cho cái hồng ân cho chúng sanh thấy rõ rằng ta là người, người phải trở về với vị trí sẵn có của người, để người hưởng đời đời bất diệt. Chúng ta sắp vinh hạnh, được mở trí và được thấy rõ cái đường đi của chúng ta không có hoang phí, và chúng ta xuống thế gian không có cảnh khổ. Chúng ta đang học hỏi mà thôi. Cho nên người ta nhầm lẫn cho đó là khổ, cho đó là mạt pháp. Sai. Mọi người chúng ta phải qua chu trình học hỏi rồi mới tiến qua. Nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ, mọi người phải qua cái bài học đó, không từ chối được. Dùng con mắt phàm thấy nó đau đớn, nhưng mà sau cơn đau đớn nó lại đạt hạnh phúc, sau cơn khổ nó cũng trở về hạnh phúc. Cho nên mỗi người chúng ta phải trở về với cội nguồn sẵn có, thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cho nên Thượng Đế rất công bằng, không có làm sai. Nhưng mà người phàm thấy có một góc cho Ngài là sai. Chúng như người con nói cha, cha đẻ của thế gian không có công bằng. Ông thương thằng A thằng B với bảy anh em, ông đâu có thương tôi. Con cũng biết trách cha vì sự nhầm lẫn. Mà một ngày nào mình làm cha rồi á, mình thấy con mình, cha mình công bằng, Ngài độ chứ. Trong lúc Ngài độ cho những người thiếu thốn, thiếu khả năng, mà Ngài thiếu phần của chính mình. Nhưng mà trong lúc thiếu phần độ cho chính ta, thì ta lại tự tiến. Trong cái thiếu đó, nó lại trở về cái đủ. Do chúng ta chấp và chúng ta thấy cha không công bình, không công bằng, cho nên chúng ta phải tự lập để tiến. Thì ngày nay chúng ta mới có vợ có con. Lúc đó chúng ta lại quý mến đấng người cha thế gian, thấy rằng cha tôi đã giúp cho tôi. Nếu lúc đó cha tôi cho tiền tôi xài thì tôi cứ đi bụi đời thét rồi tôi ngu. Đúng là bản thân tôi, ngày nay tôi nuôi vợ nuôi con tôi, tôi thấy cái sự vô cùng thương yêu của người cha thế gian của tôi. Nếu người không thích, người cha thế gian không thương tôi, Ngài đã bóc mũi trước khi tôi ra đời. Ngài quá thương yêu tôi và sống với đồng đẳng với xã hội nhân loại hiện tại. Nhờ Ngài tôi mới có ngày nay. Ngược lại, trong cái giờ phút mà chúng ta chấp cha ta, chúng ta phải cảm ơn cha ta nhiều và quý mến, muốn làm sao gặp được Ngài. Vì chúng ta ở trong vị trí của Ngài mới thấy rõ Ngài. Cho nên các bạn trở về với phần hồn của các bạn, các bạn mới thấy giá trị của Thượng Đế là vô cùng. Còn nếu chưa biết phần hồn các bạn, thì các bạn có quyền trách Thượng Đế. Cảm ơn các bạn.